Thưa đại chúng, khi mà mình đi tham dự khóa tu á, là mình phải chuẩn bị tâm lý là mình sẽ có một cái cách sống nó khác hơn cách sống ngày thường. Để khi mình đi vào trong khóa tu á, mình không có bắt buộc là sao nó không giống ở nhà. Nếu mà nó giống ở nhà thì không có, mình đâu có tới khóa tu làm chi. Mình đến khóa tu là để mình muốn thực tập một cái đời sống mới. Mà đời sống này, cái ăn, cái ngủ, cái đi đứng có chánh niệm. Ở nhà của mình đó là mình muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ. Thậm chí mình đã đưa lên một chương trình là mình sẽ tụng kinh giờ đó. Nhưng mà có thể tới giờ đó cải lương hay quá, cái mình tụng cải lương. Hay là mình tụng phim Tàu, hoặc là mình bận một cú phone, hay là mình một có việc gì đó là mình sẽ có lý do để mình nói rằng mình đang bận việc. Nhưng khi mình đi vào trong khóa tu á, thì không có khóa nào khác ngoài những thời gian để mình tu tập. Pháp Hòa hay nói hoài cái chữ khóa đó. Thật ra tu làm gì có khóa. Tu là phải trường thời tu, tu hoài, tu mãi, chứ tu làm gì có khóa. Nhưng mà khi mình nói một cái chữ khóa tu á, là để mình biết rằng mình đến đây thời gian không có nhiều. Một khóa này nó có 4 ngày, nó có 3 ngày, nó có 5 ngày, nó có 10 ngày. Thì mình phải tự biết rằng mình bây giờ như cá ít nước, nào có vui chi. Quý vị nhớ câu đó không? Ngày nay đã qua, đời sống giảm dần à, mình giảm hết 2 ngày rồi đó. Và mình chỉ còn có 2 ngày nữa thôi. Mà ngày mai là mình rong riêu hết một nửa ngày rồi, phải không? Đi lên Trúc Lâm rồi đi về đây là mình thấy hết ngày rồi. Rồi sáng thứ hai cũng còn có nửa ngày thôi. Thành thử ra hôm qua và hôm nay mới thật sự là trọn 2 ngày, không có thời khóa nào xen vào. Cho nên tu nó có trường thời tu. Trường thời tu là tu hoài, tu mãi, tu không có điểm dừng. Ngày nào mình còn sống mà mình còn phiền muộn thì ngày đó mình còn tu. Ví dụ như mình ăn uống khó khăn là mình biết là mình còn tu chuyện đó đó. Mình khó chịu với cái chỗ ngồi hay là cái gì đó, nói chung mình chưa hài lòng với những gì nó đi đến với mình, là mình biết cái đó mình cần tu. Cũng giống như mình thọ năm giới á. Thật sự ra năm giới nghe thì năm, chứ tính ra là mình tu cũng được ít nhất 3 giới rồi. Giết người mình không làm rồi, trộm cắp mình không có rồi, mình có hơn đó là trộm chi, thấy không? Lâu lâu buồn lấy chơi chút vậy, còn không là lấy lộn chút vậy thôi. Không được thì trả lời gì dữ vậy. Trộm cắp sát sanh có, trộm cắp không có. Tà hạnh, nếu mà mình chưa có đủ chánh niệm thì có thể có. Nói dối có thể có. Rồi nói dối này là mình nói những cái điều hại người, chứ còn mình nói dối để cứu người. Nhưng mà cũng đừng lợi dụng câu đó quá nha. Mình phải biết lúc nào mình nói và nói như thế nào. Cho nên chánh niệm trong khi mình nói. Hôm nay lúc 3 giờ á, thì các thầy có một buổi sinh hoạt với các bạn trẻ từ 17 tuổi, phải không? 17 tuổi tới 35 tuổi. Và sau khi mà buổi sinh hoạt đó xong á, thì các thầy câu cá được 5 con nữa. Tức là dẫn 5 con cá đó lên quy y. Mấy thầy vô báo cáo nói có 5 em xin quy y. Tại bây giờ nó rõ, nó hiểu nhiều hơn. Thì Pháp Hòa cho pháp danh và Pháp Hòa dạy các thầy đi ra làm lễ truyền giới cho các em. Thầy chứng minh thôi. Mấy con ra làm lễ truyền giới. Tại vì nó cùng hệ, cùng cùng với nhau, nó rất là dễ mà nó rất là gần gũi. Thật ra thì mình truyền giới đó, mình thọ giới không có phải là mình làm cái gì ghê gớm lắm. Tức là mình nói lên cái chí nguyện của mình. Hôm nay con muốn thay đổi. Thế thôi. Thì mình đi tu cũng giống như vậy đó. Mình quyết chí mình đến đây mình phải thay đổi. Mình thay đổi cái khó khăn của mình. những cái mà mình thường hay gọi là cái expectation, những cái bắt buộc tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia. Nhưng mà đi khóa tu rồi thì như thế nào mình cũng có thể mình đi được hết. Cái đó chính là cái nguyện thứ 9 của Đức Phổ Hiền là cứu giả hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh đây có thể nhất, không nhất thiết phải là một con người. Chúng sanh đây có thể là một cái hoàn cảnh. Mình tùy thuận hoàn cảnh. Hồi sáng này tuyết đẹp quá, đi ra chụp hình. Rồi chụp xong rồi, cái chụp nhóm xong rồi, cái chụp bè, chụp phái, chụp đảng, chụp xong vô bệnh luôn. Nhưng mà mình tùy thuận, tại vì mình biết rằng chút xíu thôi, nhưng mà người ta rất là vui. Ta vui hơn ta được tu nữa đó. Cho nên thưa đại chúng là mình tùy thuận chúng sanh đó, là mình biết tùy thuận mọi cái hoàn cảnh. Không có nghĩa là mình rong ruổi, mình chạy theo cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà mình biết, ở đây là quý vị nhớ là lúc nào cũng phải có cái biết ở trong đó. Giống như hôm nay mình học kinh Viên Giác vậy đó. Cái then chốt của kinh Viên Giác là làm sao để mình sống với chữ tri. Tri là biết, mình biết mình đang làm gì. Ví dụ mình la một đứa con, nhưng mình biết tại sao mình la nó, chứ không phải là do mình giận nó, mình tức nó, mình hận nó, mình ghét bỏ nó, mà vì mình thương nó, mình muốn chỉnh đốn nó. Cho nên mình biết, bây giờ mình nói cái gì, mình biết mình đang làm gì. Vì vậy cho nên đó, nếu mà mình được cái chữ biết đó đó, thì mình sống không có khổ, và mình không có tự mình làm mình khó chịu. Hôm nay nó có hai cái duyên. Thứ nhất là ngày 16 theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông á, thà bữa nay là kỷ niệm Bồ Tát Chuẩn Đề. Vị Bồ Tát mà các vị đi vô các chùa, quý vị thường thấy Bồ Tát có 18 cánh tay. Có khi có Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay. Bồ Tát đó gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Nhưng mà tất cả các Bồ Tát đó không ai ngoài một người thôi, đó là Quán Thế Âm. Ở đây có ai lại Ngũ Bách Danh không? 500 danh hiệu Quan Âm đó. Nam Mô Tứ Tý, Nhị Thập Tứ Tý. Chữ Tý đó là gì? Là cánh tay. Bồ Tát bốn tay, Bồ Tát 42 tay. Nhưng mà thật sự tất cả những cái hình ảnh cái tay đó là để nói lên cái gì? Để nói lên cái vận dụng, cái diệu dụng của cái sự uyển chuyển hành trì. Hôm nào quý vị về tìm hình Đức Chuẩn Đề, mình nhìn vô Ngài mình sẽ thấy ở trên đầu Ngài có đội cái mão. Cái mão đó có năm đức Phật, tượng trưng cho ngũ trí và tượng trưng cho ngũ phương. Ở chính giữa là trung phương và tứ phương đông tây nam bắc. Ngũ phương Phật, và ngũ phương Phật đó tượng trưng cho ngũ trí. Và ở chính giữa của đức, cái diện của Đức Chuẩn Đề á, ở chính giữa Ngài có con mắt thứ ba. Mình hai con mắt thôi, phải không? Là người ta cũng muốn chết với mình rồi. Dòm ngó quá trời luôn, mà giờ thêm con mắt thứ ba nữa chắc chết. Rồi có bữa mình nói sao, phải không? Tôi mọc con mắt thứ ba ở phía sau á nha. Hồi đó các chú ở nhà mình á, lúc còn nhỏ đó, làm cái gì dưới này Pháp Hòa cũng biết hết á. Mấy chú mới vô phòng nói với nhau, nói sao mình làm gì thầy cũng biết hết chứ. Đâu có biết lúc đó thầy có gắn camera. Nhỏ quá chưa biết cái chuyện đó. Nhưng mà wonder, tại sao mình làm cái gì dưới này thầy cũng biết hết. Mình đâu có ngu gì mình nói mình gắn máy. Thầy mới nói, thầy có con mắt thứ ba, tụi con làm cái gì dưới này thầy biết hết á. Cái con mắt đó đó là tượng trưng cho cái trí tuệ chân thật, gọi là thật trí. Tại vì mình có con mắt bên phải, mình có con mắt bên trái, thì thủy chung nó vẫn còn lệch bên. Thì con mắt ở giữa đó là tượng trưng cho trung đạo. Cái chữ trung đạo ở đây á, không có nghĩa là nó phân biệt với bên này và bên kia, mà nghĩa là nó vừa chừng. Ví dụ mình ăn cơm vừa đủ no, đó là trung đạo. Mình ngủ vừa đủ để mình tỉnh táo là trung đạo. Thường ấy, con người ta ngủ dữ lắm là 8 tiếng, mình dện ngày 12 tiếng, cái này ngủ quá. Mà ngu, ngờ u ngu hỏi ngủ, ngủ nhiều quá mất dấu hỏi. Tức là chữ trung đạo là vậy đó, tức là vừa chừng, vừa đủ. Hồi nãy mình đọc văn thủy sám nhớ không? Con người ở đời biết vừa đủ là tốt. Người biết vừa đủ dù ở dưới đất vẫn thấy an lạc. Người không biết vừa đủ dù ở trên trời vẫn không xứng ý. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường diệt bất xứng ý. Người không có biết đủ thì ở nằm ở thiên đường cũng chưa được. Còn người biết đủ thì sao cũng được, nằm dưới đất vẫn thấy vui. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, nằm ở trên đất du di an lạc, vẫn thấy an lạc. Bất tri túc giả tuy ngọa địa thượng, tuy ngọa thiên đường, nằm ở trên cõi trời, nằm ở thiên đường, diệt bất xứng ý, cũng không vừa ý mình. Nhiều khi mình vướng vào cái gì đó thì mình lấy một câu đó ra, mình viết cái câu đó ở đâu đó, thì cái câu đó thành ra cái pháp đối trị. Ở trong giáo lý Phật giáo có cái pháp gọi là tứ tất đàn, là bốn cái pháp để thành tựu cho chúng ta. Trong đó có một cái gọi là đối trị tất đàn. Mình muốn thành tựu đời mình không? Mình bị vướng cái gì thì mình lấy cái đó ra để mình trị nó. Ví dụ như mình làm lỗi xong mình làm nữa, là mỗi lần xong cái mình vỗ đầu mình nói trời sao tôi ngu quá. Hôm nào mình viết một câu thiệt là to: ê mày ngu quá. Để trước khi mình làm cái gì đó, thì cái đó có những cái nó rất là mạnh, nó đối trị cái căn bệnh, cái tập khí của chúng ta, để mà thành tựu cho chính mình. Ví dụ như bây giờ mình để cái đồng hồ reo sát bên, nó reo một cái lấy cái tay chụp nó một cái, mới có 5:55, còn 5 phút nữa không sao. Rồi thậm chí mình nằm đó mình nói: ba người đi washroom đi, tôi là người thứ tư đó, tôi nhường đó nghe. Chờ làm giống như là mình tốt lắm á, nhưng mà tới hồi nhường xong rồi á: ủa chuẩn bị đi công phu chưa? Dạ tôi mới xuống. Nghĩa là mình đã ngủ trễ giờ công phu rồi, tao không thèm kêu luôn. Thì mình phải để cái đồng hồ như thế nào để mình có thể thức mà mình trị được cái bệnh lười biếng giải đãi của mình. Cái đó để mình thành tựu được cái sự siêng năng của chính mình, Phật giáo gọi cái đó là đối trị tất đàn. Hồi nhỏ trong luật Sa Di có một câu như thế này: ninh tự đoạn thủ, bất thọ phi tài, thà tự chặt tay chứ không lấy tiền vô, lấy tiền của người khác. Nếu ai mà lỡ có cái bàn tay méo mó, làm nghề hai ngón, thì viết một câu đó để chi? Để tự khắc phục mình. Có những vị người ta tu, người ta viết một câu: thà uống nước đồng sôi, chứ nhất định không thọ của tính thí mà phạm giới. Ta viết như vậy để người ta tự người ta khắc phục cái tâm. Thường thường Phật giáo dùng cái từ là móng tâm. Móng tâm là gì? Mình khởi cái mầm móng của cái tâm đó. Ví dụ tâm tham, tâm sân, tâm gì đó, móng tâm. Ví dụ như mình thấy người đó, mình khởi tâm mình thương là móng tâm đó. Còn mình đi vô khóa tu, mình thấy đời sống tu an lạc quá, thích quá, muốn đi tu, nó cũng móng tâm đó. Nhưng mà móng tâm thiện, khởi tâm tốt. Thì ở đây thường thường mình nói móng tâm đó là mình khích nó vừa chớm dậy, thì mình phải tìm cách mình dứt cái đó. Có một vị tổ, Pháp Hòa không nhớ ngài là vị nào, nhưng mà ngài viết một câu: sanh tử sự đại, sống chết là việc lớn. Như vậy cái việc lớn của đời mình nó không phải là quyền cao chức trọng, không phải là được cái này được kia, mà sống chết. Mà quý vị có đồng ý và có tin điều đó không? Đó, ví dụ như bây giờ mình tranh giành mình đủ thứ hết, mà nếu mà mình nhận được một cái tin là mình đang bệnh nan y, mà thậm chí tới thời kỳ cuối đi, thì tự nhiên lúc đó hình như không có cái gì nó quan trọng đối với mình nữa hết. Cái quan trọng nhất của mình bây giờ là làm sao hết bệnh. Sanh tử là sự đại. Mình nghe bệnh nan y một cái là mình tự nhiên nó ụp đến cho mình là chết rồi. Cái đó gọi là đối trị tất đàn. Lâu rồi, có một cái ngày nọ tụng kinh, thì cái vị thầy đó tụng kinh phục nguyện nhầm sao đó, thì có một vị ngồi trong chúng cười, cười rồi làm cho cả chúng cười theo, thì làm cho cái vị đó càng rối thêm nữa. Thường thường mình tụng trật cái mà ai cười lên là mình sẽ càng rối tụng trật hơn. Xuống thì một vị khác mới la cái vị đó ngay giữa ở dưới nhà tổ, lúc xá tổ. Thì vị đó bực tức quá, đợi Pháp Hòa về mét. Khi mét xong thì Pháp Hòa nói: sư cô đã làm đúng đó. Sao đúng thầy? La con trước mặt mọi người, không nể con gì hết, con quê trước mặt mọi người chứ. Pháp Hòa mới nói: vậy cái lúc mà cười người ta trên chánh điện sao không sợ người ta quê, phải không? Pháp Hòa mới nói: anh có biết cái đó là gọi là gì không? Cái đó gọi là đối trị tất đàn. Anh không sợ gì đó quê, anh cười, anh cười cho đại chúng, động chúng ta cười theo, thì vị kia la anh trước mặt đại chúng để anh hiểu quê là cái gì và khó quê là cái gì. Giờ lên mét tôi làm cho anh trận quê thêm. Thật ra là mình nói bằng cái tình thương, không có ghét, nhưng mà để chỉ cho người đó cái pháp tu. Cho nên ở đây mỗi người mình sẽ có một cái problem, một cái vấn đề của mình, thì tự mình hãy kiếm một câu nào đó để mà mình đem ra, để mình đối trị cái tật đó. Có nhiều khi mình cũng có một cái tật là ăn dở hay chê, hay là thậm chí không cần ngon dở, cứ ngồi lên ăn là chê cái đã, tính sao. Thật ra nó đâu có ác, nhưng mà tại sao mình phải tập cho mình thành một cái tật nó không dễ thương? Cái đó là một cái tật không dễ thương, rồi từ từ không ai dám đến với mình. Ai làm gì mình cũng chê. Nó không có gì tội lỗi ác hết, nhưng mà nó là một cái tật không dễ thương. Mà mình nhiều tật như vậy lắm. Và ngồi lại mà kiếm bữa nào mà ngồi mà viết, tự mình kiểm điểm lấy mình đó, thì mình thấy hình như mình nhiều tật nhiều hơn bệnh. Bệnh thì có thuốc chứ tật hơi khó. Đối trị tất đàn. Và tất cả những cái việc mà chúng ta làm, mục đích cuối cùng để làm gì? Để đưa mình đi đến cái chỗ đẹp, chỗ dễ thương. Cái đó gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất nghĩa tức là đến cái nghĩa rốt ráo, nghĩa tôn cung. Cũng giống như trong kinh Pháp Hoa, hồi trước mình học Đức Phật nói tu đến A-la-hán là cao nhất. Nhưng mà sang đến kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói chưa, cái đó mới chỉ là còn đi nữa, có thể thành Phật. Thì cái đệ nhất nghĩa tức là mình có thể thành Phật, mình có thể thành tựu được những cái gì mình muốn. Vì vậy cho nên ở ở cái mặt của ngài, cái diện của ngài chuẩn đề đó, có con mắt thứ ba, nó tượng trưng cho thật trí, trí tuệ chân thật để quán chiếu tất cả, thấy biết tất cả. Và 18 cánh tay đó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho 6 căn, 6 trần, 6 thức. 6 lần 3 18. 6 căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 6 trần nghĩa là 6 đối tượng. Mắt thì có hình sắc, tai thì có âm thanh, mũi thì có mùi, lưỡi thì có vị, thân thì có xúc chạm, ý thì có phân biệt. Cái gì nó cũng có đối tượng của nó. Con mắt nó có cái đối tượng của nó là hình sắc. Và nếu như mà mình chưa tu á, là mình nhìn đâu á thì mình dính đó. Cái này là mình bị cái căn, cái cảnh, rồi mình sanh phân biệt thương ghét là thành trần. Đại chúng nhớ phải không? Nhắc hoài phải không? Cái gì mình nhìn, con mắt mình là căn, nhìn cái cảnh mà không theo nó thì nó là cái gì? Nó là cảnh hay trần? Nó chỉ là sắc cảnh thôi. Còn khi nào mình bị nó lôi cuốn thì mới gọi là sắc trần. Trần là bụi, bụi nghĩa là nhiễm ô. Mà khi nào mình bị nó lôi kéo nó mới thành trần. Còn mình nhìn nó mà mình biết thôi. Ví dụ ha, mình ăn một miếng ăn. Ngày hôm qua ban hành được ban trại soạn cho mình ăn rất là ngon, ngon từ sáng tới tối luôn. Đưa món nào vô thì cái vị đó, cái lưỡi đó nó cũng tiếp xúc hết. Trời ơi, này cái bên này bánh đúc nè, ở miền Nam tôi kêu bánh mặn nè, mà này mặn tới bến rồi nghe, nước cốt dừa ngon thiệt luôn á, nước mắm ngon thiệt luôn á. Nhưng mà thôi, vừa đủ rồi. Thì cái vị đó nó biết, nó làm cho mình biết ngon, nhưng mà mình dừng ở cái chỗ vừa đủ thôi thì nó chỉ là cảnh thôi, vị cảnh. Coi nhìn coi giáo giác coi, bà Dư Mai bà có coi ngó không? Lấy một cái bỏ túi đem về phòng. Bánh đúc bây giờ trở thành cái gì? Vị trần. Nó ngon thật, mình biết nó ngon, nhưng mà vừa đủ là được. Mình nhìn cái đó mình biết đẹp đó, nhưng mà thứ nhất tôi không cần, thứ hai tôi không tiền. Mà nói cho thẳng ra không tiền. Nhưng mà đỡ quê hơn, nếu tôi không cần. Nó không lôi mình được. Còn không có, cho tôi mượn tiền mua, tôi trả góp. Hồi nhỏ Pháp Hòa mua cái mỏ trả góp. Thích cái mỏ tụng kinh quá, mà không có mỏ tụng. Mà lúc đó quên có mỏ này được rồi. Cuối cùng là đi mượn, đi mua một cái mỏ, mỏ thiếu, mượn của bà bác ở trong xóm. Rồi mỗi ngày tiền ăn sáng đem trả để mua được cái mỏ tụng kinh. Thì cái 18 cánh tay đó đó là để biểu tượng cho cái chuyện bình thường của chúng sanh. Phải không? Ai mà không có cái đó? Đâu phải mình là người đời thì có con mắt thì phải có cảnh để nhìn chứ. Và cảnh để nhìn thì còn khen đẹp, chê xấu chứ. Và đó, nếu mà tôi chưa tu biết gì hết thì tôi bị nó lôi là chuyện bình thường thôi. Cho nên ngài Trần Nhân Tông mà mới có cái bài thơ đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Suốt cuộc đời của mình, từ sáng tới tối, từ lúc mình trẻ, tưởng đâu lúc trẻ ham thôi, giờ già cũng giống nhau. Lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết, tức là tuổi đời mình hết rồi, Quê xa tức là cái đời sống mà mình thiệt sự là bây giờ cái câu mà gần đất xa trời nó đúng nghĩa với mình lắm đó. Ngày hết quê xa vạn dặm đường. Quý vị có đọc cái bài sám mà Đức Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say, mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt thêu lắm chuyện gây go, thân thì ham dùng gấm vóc xô xoa. Áo tràng mặc phải hàng nào nha. Rồi giờ tôi nâng cấp rồi, hàng Hàn Quốc kìa. Satan Mỹ hết, hết linh. KT Mỹ hết đẹp rồi, giờ phải Hàn Quốc. Rồi Nhật, vân vân. Hồi sáng này các thầy châm trà Bắc, tức là trà Thái Nguyên. Nước xanh đẹp mà thơm. Xong cái Pháp Hòa uống mà nó rất là ngon. Việt Nam mình cũng có trà ngon chứ, nhưng mà tại mình có thói quen cái gì hàng nhập mới quý. Nhiều khi trà Trung Quốc dở muốn chết, nhưng mà nghe từ Trung Quốc tự nhiên ngon. Không phải trà Việt là được rồi. Nhưng mà thật sự ở đây mình ví dụ thôi, tức là có những cái mà mình hằng ngày mình có, nhưng mình phải chạy theo cái gì đó. Cho nên á, Đức Chuẩn Đề có con mắt đó đó. Và Ngài biết rằng chúng sanh mình bị dính chặt những cái đó, cho nên 18 cánh tay đó. Nhưng mà không sao hết, trên mỗi bàn tay của Ngài có một cái bảo vật. Có khi Ngài cầm một viên ngọc vô úy, có khi Ngài cầm cây gươm, có khi Ngài cầm một số chuỗi. Những cái vật dụng mà Ngài cầm trên tay đó là tượng trưng cho phương tiện. Phương tiện. Cũng giống như mình ăn chay, mình nói cốt là mình ăn cho no, biết vậy đó. Nhưng mà thử ăn dở coi. Cho nên các vị mà người ta có tận tâm tận tụy, người ta tạo món này chế món kia, thật sự ra mình cứ nhiều khi mình trách người ta ăn chay mà còn giả này giả kia. Mình so lại với cái công mà họ nghĩ đến mình, họ lo cho mình, thì mình thấy cái công nó hơn chứ. Sao mình chỉ thấy có một cái biên kiến là mình thấy là cứ trách người ta là ăn chay mà cứ bày đặt giả này giả kia. Nhưng sao mình không nhìn một cái mặt khác nữa là nếu họ không thương mình, không quý mình, không nghĩ đến mình, ta đâu có công xương ta làm vậy chứ. Cái cách sống của Hòa là Hòa hay làm vậy đó. Thí dụ mình nhìn, mình thấy gì, ai mình trách người ta gì đó, cái tự nhiên mình tập mình nhìn một cái diện khác thôi, để mình ôm ấp được người đó, mình gần gũi được với người đó không? Tự nhiên mình thấy mình nhẹ lòng ra. Và tu là như vậy. Mình làm sao để mình đừng có một cái biên kiến. Biên kiến là gì? Nhịn bên thôi. Và bây giờ mình tập nhịn bên nữa coi, để mình thấy cái bên nó tốt. Cũng giống như giờ mình đưa cái tờ giấy lên, mình thấy một chấm mực, thì mình thấy một chấm mực là cái thấy như thật, không có sao. Giờ mình nhìn cái nữa coi, ngoài cái chấm mực ra nó còn nguyên tờ giấy. Mình nhìn đời như thật mà, cái tờ giấy có chấm mực thì mình nhận nó là có chấm mực. Nhưng mà ngoài chấm mực ra nó còn có gì nữa? Nó còn có cả một tờ giấy. Tập nhìn như vậy để ai mình cũng thương hết. Hình như nó có cái bài hát đó. Trước mặt tôi đây là người tôi thương tôi yêu, bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương, bên phải tôi đây là người tôi thương tôi yêu, sau lưng tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Xung quanh, trước mặt, bên trái, bên phải gì. Rồi cuối cùng là gì? Tất cả những người xung quanh đều là những người tôi thương tôi yêu. Tại vì mình chỉ nhìn người đó một mặt nào thôi, nhưng mình tập nhìn bên nữa đi. Rồi khi mình có được hai bên rồi thì sao? Cái nhìn của mình nó khá hơn. Cho nên Đức Phật gọi là nhất thiết trí. Đức Phật gọi là thế gian giải. Chánh biến tri. Chánh biến tri là gì? Cái tri kiến của Ngài nó cùng khắp mà nó rất như thật. Còn nhiều khi mình nhìn như thật rồi bắt đầu mình còn thêm vô nữa. Mình thêm gì? Mình thêm cái của mình. Mấy cái chuyện này là nó sẽ xảy ra trong đời sống của mình. Dù mình đi vào trong khóa tu nó y chang vậy thôi. Tại vì nó là con của mình mà. Nó đi theo mình, nó tu mấy ngày nay đó. Mắt có đi theo mình không? Mũi có đi theo mình không? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạc na, ai lại da, có đi theo mình tu hết không? Có. Mình vô đây là mình đang biểu nó tu theo đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới có cái chỗ đó đó. Có một ông vua có 8 người con. Ông đi vô ông tu rồi 8 người con nó tu theo. Cái chỗ đó là tượng trưng cho cái chỗ này nè. Mình là một ông vua có 8 người con. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Cái đó là nói về thức á, cái phân biệt á. Cái khổ của mình là ở cái chỗ cái ý, cái mạt na và cái a lại da. Chứ còn bản chất của mắt, tai, mũi, miệng nó vốn thanh tịnh. Nhưng mà tại mình thêm vô. Thì mình nhìn cái đó, mình thêm vô, này xấu, này đẹp, này dễ thương, này dễ ghét, bắt đầu nó mới sanh khởi các pháp. Sở dĩ Pháp Hòa nói như vậy là tại hồi sáng này mình lễ Đức Chúng Đề, mình trì chú Chúng Đề, Pháp Hòa giới thiệu thêm hình ảnh của Ngài. Và cái bài mà khể thủ quy y Tô Tất Đế đó, trước khi mình đọc cái bài chú đó, thật ra nguyên thủy bài chú không có 4 câu đó. 4 câu đó là do Ngài Long Thọ, Ngài thêm vào để ca ngợi Đức Chúng Đề. Và sau này chúng ta mới, các tổ mới lấy cái bài đó đưa vào trong cái bài tụng chú đó để mà ca ngợi. Khể thủ là gì? Khể thủ là cúi đầu. Khể thủ quy y tức là cúi đầu quy y. Tô Tất Đế là gì? Tô Tất Đế là một cái pháp tu. Cái pháp đó gọi là viên thành. Cái pháp đó nó thành tựu. Cúi đầu quy y đấng thành tựu mọi việc mọi sự. Tô Tất Đế tiếng Phạn dịch nghĩa là thành tựu các pháp. Đầu diện, đầu là cái đầu của mình, diện là cái mặt của mình. Đảnh lễ đấng thất câu chi 700 ức. Ngã kim là con nai, xưng tán đại chuẩn đề. Chữ chuẩn đề là gì? Chuẩn đề là cái lòng thương lớn, cái nguyện rộng lớn. Chuẩn đề là tại vì cái lòng lớn và nhìn tất cả mọi sự việc đều có cái duyên do của nó, cho nên sanh khởi được lòng từ và hạnh nguyện, cho nên gọi là chuẩn đề. Vậy thì Bồ Tát chuẩn đề á, là một Bồ Tát tượng trưng cho tâm từ bi mà do Ngài Quan Âm, một hóa thân khác của Ngài. Thì chư tổ phân tích khi mà Ngài Long Thọ Ngài viết cái câu này á, là khể thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi, đó là thân thanh tịnh. Tại vì Ngài dùng cái đầu, cái mặt đảnh lễ, gọi là thân thanh tịnh. Ngã kim xưng tán, khi mình muốn ca ngợi ai đó thì mình lấy cái gì để mình ca ngợi? Mình dùng cái gì để mình ca ngợi người ta? Cái miệng của mình, phải không? Thì cái đó gọi là khẩu thanh tịnh. Xưng tán mà. Con nay xưng tán Đức Đại Chuẩn Đề là khẩu thanh tịnh. Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Xin Ngài hãy từ bi thương xót mà gia hộ cho con. Đó là ý thanh tịnh. Như vậy qua cái bài đó, chúng ta đủ thân, miệng, ý thanh tịnh. Quý vị nhớ là mình tu á, là mình làm sao mình chuyển tất cả những cái phân biệt của mình hàng ngày trở thành ra cái trí hết. Cho nên 18 cái dưới này, 6 căn, 6 trần, 6 thức, chuyển hết, chuyển tất cả thành trí để đưa nó về có con mắt tuệ giác đó. Ở trong nghi thức ăn cơm của mình đó, tại sao không tụng bài chú nào hết mà ăn xong lại kết thúc bằng bài chú chủng đề? Cũng là ý đó. Quý vị có biết tại sao mình nâng cái bát cơm lên mình phải đưa nó khỏi cái tầm mắt của mình không? Thứ nhất, khi mà mình đưa cái chén cơm đó mà ở dưới tầm mắt đó, là mình sẽ có cơ hội mình nhìn cái chén cơm đó. Và trong khi mình nhìn chén cơm đó là mình sẽ khởi phân biệt. Hồi nãy gấp quá, thấy không kỹ. Giờ nhìn kỹ rồi, trời ơi, rau tiếng vua. Phải biết nãy tôi gấp nhiều một chút. Có bao giờ mình khởi tâm đó không ta? Có chứ sao không? Em là Hà Râm. Gấp quá, lấy nhanh, lấy xong rồi, bưng tô cơm. Giờ nhìn kỹ, thấy toàn món mình thích không? Cho nên mình bưng cái tô đó đó, bưng cái tô cơm đó, nó phải khỏi cái tầm mắt mình để không có sanh tâm phân biệt. Tại sao mình phải đưa nó khỏi cái tầm miệng của mình? Tại vì mình không muốn cái hơi trong miệng của mình nó đi vào cái bát cơm đó. Nó chưa đủ thanh tịnh để nó cúng. Cho nên ý nghĩa mình đưa cái chén cơm khỏi tầm mắt, khỏi tầm miệng của mình. Và mình đưa cái bàn tay, cái ấn Tam Sơn này là tượng trưng cho ba ngọn núi. Ngọn núi niệm, định, tuệ. Mình sắp sửa, mình ăn một chén cơm này với tất cả sáu vị: mặn, chua, cay, ngọt, chát, lạc. Mình kể vị gì cũng được hết, miễn đủ sáu vị thôi. Thì cái bát cơm này, cái lưỡi của mình nó sắp sửa tiếp xúc với sáu vị, cái mũi của mình nó sắp sửa tiếp xúc với hương, phải không? Con mắt của mình nó tiếp xúc, hồi nãy nó tiếp xúc với sắc rồi. Cho nên mình chuẩn bị, cái tâm của mình nó sẽ rong ruổi. Mình đưa muỗng cơm của mình ăn, nhưng mà bắt đầu nó sẽ rong ruổi theo hương vị của món ăn. Cho nên các tổ liền nhắc mình: tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, ba đức sáu vị. Mình kể cái vị gì cũng được hết: mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát. Gỏi chua nè, kho mặn nè, thấy không? Vân vân. Rồi chuối phải chát, kêu chuối chát. Ăn món đó phải có chuối chát. Thí dụ vậy. Cho nên mình sẽ tiếp xúc. Và vì mình tiếp xúc với đó, cho nên mình sẽ rất dễ đi rong. Vì vậy mà để cái bát cơm đó lên, cái ngọn núi thứ nhất là niệm. Phải có chánh niệm khi mình ăn. Vị gì thì mình biết cái đó. Phải định, tức là đừng để cho nó rong ruổi. Ăn mà dạ khấn cho món nó dư, lát xin miếng cất. Có nhiều khi sợ hết, ngoắc nó lại, ngoắc người hành đường lại, cất nó giùm tôi. Cho nên mình phải có niệm, có định. Định là mình dừng lại, định tĩnh và dừng lại. Tuệ là sao? Mình phải biết đủ. Niệm, định, tuệ. Đưa chén cơm lên cái ngọn, ba cái ngọn núi đó. Và bắt bên tay phải, bắt cái ấn này. Ấn này gọi là ấn cúng dường, có khi còn gọi là ấn tam muội, samadhi, deep concentration. Khi mình đưa cái ấn này lên, nghĩa là mình đã quyết chí, không có rong ruổi. Mình đưa bất cứ một cái ấn nào mình đưa lên, nghĩa là cái tâm mình nó đã xác định điều đó. Phải, và ví dụ như người ta gặp mình, ta hỏi: hôm sáng nay anh có khỏe không? Ok. Anh có thích cái đó không? Thay vì mình nói lên cái tiếng nói của mình, mình đưa lên cái tâm ý của mình, thì mình đưa cái ấn này lên, đưa ngón tay lên, thì cái bàn tay của mình, tất cả những cái ấn đó, nó là một biểu tượng của tâm. Cho nên Đức Phật có một cái ấn nè, Đức Phật đưa cái tay chạm xuống đất. Ấn này gọi là ấn địa xúc. Địa xúc là gì? Chạm đất á, mà hãy chạm đất là tượng trưng cho ngay giờ phút này. In the here, in the now. Nowhere else. Cho nên có những thiền viện người ta để một câu ngay cái đường mình đi vào á. Pure land is here or nowhere. Một là tịnh độ ở đây, còn không thì không có đâu hết. Tại vì ở đây mà anh không có được tịnh độ nữa thì anh đừng không có tịnh độ ở đâu. Thí dụ như bây giờ mình ở đây mà chê nữa, không biết ở đâu mà xứng ý nữa. Thí dụ vậy. Tức là mình ở giây phút này, mình đang sống đây. Cho nên tất cả những cái ấn mà Phật, Đức Phật bắt ấn á, thật ra là nói ấn là gì? Nó là một cái biểu tượng của tâm thôi. À, quý vị để cái tay vô đây nè, là ấn thiền định. Mà để đưa cái tay này vào đây là tất cả mọi sự vọng tưởng dứt hết, cho nên gọi là hàng ma. Tất cả những cái tâm phiền não nó không còn, hàng phục nó hết. Để hai cái bàn tay phải trên bàn tay trái, và hai cái ngón tay nó chạm, hai ngón tay cái nó chạm với nhau, ấn hàng ma. Cho nên Đức Phật đều có ấn. Mà đời sống con người chúng ta cũng có ấn. Cho nên mỗi ngày mình ăn cơm, cái giờ mình ăn cơm là giờ mình cũng rất dễ rong ruổi, bởi vì mình tiếp xúc với hương vị nhiều quá. Cho nên mình đưa cái bát cơm đó lên trên cái núi Tam Sơn này với cái ấn quyết định ở đây và bây giờ. Cho nên đưa cái ấn đó lên bằng tất cả sự thanh tịnh cúng dường. Nó biểu tượng vậy thôi. Thậm chí bây giờ mình cầm hai cái tay của mình á, hồi xưa các tổ còn dạy á, bây giờ là không có chỉ cái đó chứ, đó nói bưng cái tô lên bằng hai tay chứ. Các vị mà khó đó, ta biểu mình phải coi vậy nè, chập ba ngón ở trước thôi. Để tượng trưng cho gì? Mỗi cử tác của mình á, nó đều có cái khuôn phép hết. Cho nên các vị mà người ta lười biếng, người ta không có ngồi dậy, thì các tổ cũng có cách để đối trị. Để sáng tác ra bài kệ cho nó nghe, cho nó sợ nó ngồi dậy. Văn chung ngọa bất khởi, nghe chuông nằm không chịu ngồi dậy. Nghĩa là văn chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân. Các vị hộ pháp thiện thần nổi giận với mình á, hiện lai duyên phước bạc, đời này cái phước của mình nó bị mỏng đi, lai thế thọ xà thân, kiếp sau thọ làm thân con rắn. Tại nằm á, nghe vậy ngồi nghe sợ quá ngồi dậy, thì bài kệ đó đối trị. Cho nên ăn cơm xong rồi thì thật ra cái ấn này là cũng giúp cho mình để đối trị thôi. Rồi ăn xong rồi thì mình tụng chú chuẩn đề. Hồi nãy giờ con tiếp xúc với tất cả các hương, các vị, các mùi. Và bây giờ con xin đem tất cả cái đó, nãy giờ con ăn ngon, con biết tất cả, mà thậm chí lỡ con có rong ruổi, thì bây giờ là giờ phút con tổng kết trở lại, và con đưa tất cả các đó trở về với một chỗ thôi. Cho nên tụng cái đó xong nói bốn câu thơ, bốn câu kệ. Phạn thực dĩ ngật, ăn cơm xong rồi cầu cho chúng sanh sở tác giai biện cụ chư Phật pháp. Làm gì thì làm nha, không có việc gì làm mà không có liên quan đến Phật pháp. Việc gì mình làm cũng phải có dính dáng tới tam bảo Phật pháp, thì việc làm nó mới không có hớ, không có sai. sở tác giai biện, thành tựu tất cả những cái công việc gì mình làm, cụ chư Phật Pháp đều có Phật Pháp trong đó. Thí dụ mình đi chợ, mình đi chợ mà mình quên mình đang thực tập, thì mình có thể mình đi quên giờ, đi mà không biết người ta đang chờ mình ở nhà về nấu cơm, và là thậm chí là mình trả giá, rồi mình có những lời không dễ thương, vân vân. Cho nên nó mang tiếng đi chợ cho chùa mà rốt cuộc người ta không thấy cái người đi chợ cho chùa dễ thương. Người ta sợ luôn, mai mốt ai mà đi chợ chùa người ta sợ lắm. Tại vì mình mang cái chữ là đi chợ cho chùa, một cái là mình trả giá người ta muốn chết luôn. Cho nên việc làm gì của mình phải có chứa ẩn cái Phật Pháp. Thì cái đó là cái phần Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng. Để khi mà mình tụng những cái bài thần bài kinh đó, có vị sẽ hỏi là tại sao mình không có tụng cái câu dịch thì? Tại sao cái đức chuẩn đề mình tụng Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tâm Bồ Đề mình không dịch cái bài đó? Thật ra bài đó mình dịch được. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tâm Bồ Đề là con xin quy mệnh kính lễ 700 triệu bậc chánh đẳng chánh giác. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tâm Bồ Đề. Tam Miệu Tâm Bồ Đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi mà các bài chú đều đó, Đát Điệt Tha nói như thế này: án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, là đưa thân miệng ý mình trở về cái chỗ gọi là thanh tịnh của tâm bồ đề. Chứ mình dịch được các bài đó, nhưng mà khi mình tụng nguyên văn để cái tâm mình nó gom vào, đưa cái tâm mình chú vào đó. Cho nên mình thuộc mấy cái bài thần chú, nếu mà ai cũng thuộc hết đó, tụng với một cái âm thanh hùng hồn đó, hay lắm. Thí dụ hồi sáng này mình tụng chú chuẩn đề đó, nếu mà ai cũng thuộc hết mà tụng, quý vị thấy cái âm thanh nó hùng hồn. Rồi tụng chú mà tụng như là tụng mấy bài sám vậy nghe nó không hay không. Cho nên cái năng, cái âm thanh nó cũng tạo ra cho con người một cái năng lực. Vì vậy mà chúng ta có cái nghi lễ tán tụng, có chuông mõ, vân vân, để làm gì? Để đưa con người trở về. Tại mượn những cái hình tướng đó, những cái âm thanh sắc tướng đó đưa con người trở về. Tại con người mình dễ bị lôi cuốn bởi hình ảnh, bởi âm thanh. Thì bây giờ thay vì mình âm thanh sắc tướng của thế gian, thì mình âm thanh sắc tướng của tu tập. Hồi chiều mấy thầy nhỏ tụng kinh hay không? Mình tụng kinh mà mình có được cái âm thanh cũng là một cái công đức, làm cho người khác ta phấn khởi. Tiếng chuông, tiếng mõ mình thỉnh như thế nào để người ta tụng mà người ta happy, người ta vui lắm. Cho nên cái anh mà tỉnh mõ quan trọng lắm đó. Ảnh được gọi là duyệt chúng. Duyệt chúng là gì? Làm cho đại chúng vui vẻ. Ảnh thỉnh sao mà người ta tụng nó vừa chừng, không có ba trợn, lúc nhanh lúc lúc chậm, anh ưng sao anh đánh vậy à? Có khi anh đánh mình muốn bể cái lỗ tai, có khi anh đánh mình không nghe, nhưng mà mình đâu biết là ảnh đang trầm hùng tiếng mõ, mõ mà lúc nào cũng chăng chát vậy nè, khó chịu lắm, mà lúc nào cũng rè rè vậy không nghe gì sao bắt nhịp. Cho nên cái người thỉnh mõ phải lên xuống, lúc mà đại chúng người ta ngưng thì cái tiếng mõ phải lên. Hoặc là mình thấy đại chúng tụng hình như bị lạc giọng rồi, tụng hình như bị chữ trước chữ sau, thì cái người thỉnh mõ phải thỉnh lớn lên để cho người ta catch được, ta nhận ra được tiếng mõ đó, người ta chạy theo. Tụng kinh anh thỉnh mõ mà anh không biết trời đất gì, anh cứ nghĩ là anh biết lên, anh làm cốp cốp vậy. Giống như anh cầm cái đàn khải khải cho nó có tiếng đàn, chứ anh đâu biết đàn. Cho thỉnh mõ phải biết thỉnh. Thỉnh rồi thỉnh chuông gọi là duy na. Thật ra giữa người thỉnh chuông và người thỉnh mõ ai quan trọng? Duy na mới quan trọng. Tại duy na là người dẫn chúng. Chữ duy na là dẫn chúng. Mà anh dẫn sao mà anh hồi người ta lạc hết trơn hết rồi. Thí dụ như á, mình quy định tiếng chuông bon là lại, nhấp vô chuông là đứng dậy. Thành thử ra anh không có được, nghĩa là lúc nào muốn thỉnh là thỉnh. Có nhiều vị không có biết được cái nguyên tắc và nghĩ rằng mình lên mình cầm cái chuông là cứ con tiếng bon, thấy ông thầy cũng cúi đầu là mình làm cái bon thôi. Ông đang cầm tờ giấy ông tụng tụng gì cái nó rớt cây, cái ông cúi ông chụp cái ông này là cái bon. Rồi cái ông cúi xuống cái quạt máy á, nó quạt cái tờ giấy nó, rồi bay cái thầy cúi chụp cũng bon bon bon. Tại vì ông thầy ông bực, không làm như gõ quán. Ông nói thầy dặn con rồi, hễ thấy thầy cúi là con bon. Cho nên mình phải học, mình phải học thỉnh. Mình muốn lên thỉnh chuông thỉnh mõ là mình phải học, và mình phải thuộc kinh thì mình mới lên mình giữ cái đó được. Tại vì mình biết nó hết bài chưa mà mình thỉnh tiếng chuông, còn trang trong bài thì người ta dứt thì mình nhập tiếng. Mình có khi mình thậm chí lâu lâu mình nhấp tiếng chuông để như có cái âm điệu trong khóa lễ thôi. Trời ơi, ông thầy ông biểu lâu lâu nhấp cái làm lịa luôn. Ông vừa dứt nó làm cái cụp, ông vừa dứt nó làm cái cụp. Hồi ông tụng kinh ông cũng nổi sân với cái ông Duy Na nữa. Cho nên á, cái đó là một sự phối hợp. Duy Na, việc chúng chủ lễ phải làm việc với nhau. Cũng y như trong một cái hội đồng mình làm việc vậy đó. Cái người nấu, cái người sắt gọt nó phải ăn rơ với nhau. Làm việc gì nó phải có cái sự đi với nhau. Đức Di Đà đứng giữa, Quan Âm đứng bên, Thế Chí đứng bên, bộ ba đó. Chứ gọi là Tây Phương Tam Thánh. Phật Dược Sư ngồi giữa, Nhật Quang Biến Chiếu ngồi bên, Nhật Quang Biến Chiếu ngồi bên. Quên, đó là Nhật Quang Cuốn Chiếu. Cho nên từ cái hình ảnh á, từ cái hình ảnh mà thầy chủ lễ, người thỉnh chuông, người thỉnh mõ, tụng xong thời kinh hay quá chừng. Người chủ lễ thỉnh tụng hướng dẫn đại chúng tụng rất hay. Người thỉnh chuông, người thỉnh mõ, tại họ có cái ăn rơ với nhau. Chứ còn mình đâu phải là mình biết thỉnh mõ là mình lên mình thỉnh chuông lên thỉnh. Mình không thuộc bài đó, thỉnh khó lắm, tại không biết lúc nào dừng. Thật ra nhiều khi mình tụng cái, mình cứ nhắm mắt mình gõ hoài vậy, cái bài nó dứt cái cục vậy đó. Cứ giống như là mình lỡ bộ rồi mình nhảy cà giật chơi vậy đó, cho nó có chuyện vậy đó. Từ cái chỗ đó thôi là mình thấy nó rất là thực tế trong cuộc sống của mình. Làm việc gì phải có cái sự thông báo trước để mình đi với nhau. Cho nên nhiều có buổi lễ đặc biệt á, trước khi lên làm lễ tụng gì Pháp Hòa nói cho các thầy biết trước. Lát nữa thầy nguyện hương xong lễ Tam Bảo rồi, mấy đứa bắt tán bài đó tụng bài kia. Phải nói trước. Tại vì đây là một buổi lễ đặc biệt đột xuất, nó không có nằm trong chương trình, nó không có nằm trong quyển kinh. Hay là cái nghi lễ này mình phải làm gì? Và khi có những cái lễ gì mà đặc biệt mà mình làm á, Pháp Hòa hay dẫn các thầy theo và để cho các thầy biết cách mà làm, rồi mai mốt không có thầy thì các thầy cũng có thể làm được. Cho nên ở trong một cái buổi quá đường á, quý vị thấy không, thầy cả vừa cầm cái chén nước lên làm phép xuất sinh thì chú thị giả đứng kế bên để ông thầy ông biết là chú đang đứng ở bên nào. Và chú phải biết rằng cái chỗ cúng xuất sanh nó nằm ở đâu. Chú đi lên, chú lấy cái chén rồi, giờ chú mới đi kiếm chỗ cúng. Không biết đại bàng nằm ở đâu. một chút xíu đó thôi là nó khựng lại liền. Cho nên tất cả mọi việc nó phải có một cái sự hài hòa. Hồi nãy quý vị hát cái bài phải không? Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó phối hợp với nhau để nó duy trì mạng sống của chúng ta. Phải không? Sắc là hình sắc của mình, thân thể của mình. Thọ là cảm thọ của mình. Nóng, lạnh, vui, buồn là cảm thọ. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phân biệt. Hành là tâm hành của mình, nó lên xuống. Năm cái đó nó phối hợp để một con người này còn hoạt động. Khi nào mà cái sắc này nó nằm yên chỗ luôn thì thọ, tưởng, hành, thức nó ngủ luôn, gọi là ngủ quẩn, tan rã. Cho nên năm uẩn là tăng, nó cũng là một hình thức đoàn thể. Chúng ta đến đây cũng một hình thức đoàn thể. Và nếu mà mọi người nhịp nhàng biết cái công việc của mình thì tự nhiên một khóa tu của mình đó, nó bớt đi những cái sự nhắc nhở ồn ào. Mình thực tập sao mà giống như mỗi ngày mình ở trong chùa rồi. Nhưng mà tại vì lâu lâu mình mới nhồi trồi lên được một bữa, rồi mình lặn mấy tháng trời, có nhiều khi mình lặn mấy năm rồi mình mới trồi lên được bốn bữa. Bốn bữa mình vô tu một bữa thôi, còn ba kia, ba bữa kia mình luân hồi thăm bạn bè vân vân. Thành thử ra mình đâu có thuần được. Thành thử ra các vị phải cầm cái phone, microphone lên nhắc hoài: quý vị ơi đừng có nói chuyện, tôi đâu có nói gì đâu. Thôi thì hôm nay á, Pháp Hòa muốn sinh hoạt với đại chúng như là mình ôn nhắc những cái gì nó xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình. Sự giảng dạy thì có Hòa Thượng, mấy ngày nay ngày Hòa Thượng đã giảng dạy rồi. Thì tối nay Pháp Hòa chỉ là sinh hoạt với đại chúng, nhất là những cái việc nó rất là hàng ngày với chúng ta. Mình làm sao mà mình có cái sự hài hòa, cái sự lưu thông ở trong phòng. Mấy ngày nay mình cộng trú đó. Cộng trú tức là mình sống chung. Có khi đọc là cộng trụ cũng được. Mình sống chung an lạc. Và mình biết rằng nếu mình lỡ có phiền hà gì đó thì mình khởi tâm lên: thôi ở tạm có mấy ngày, làm sao để hạnh phúc với nhau trong 4 ngày. Tại vì cuộc đời này là tạm hết á, không có gì thiệt hết. Mà đây là tạm dữ lắm, có 4 ngày thôi. Có nhiều vị là vừa xả giới cái đi liền, thành thử còn có 3 đêm. Cho nên nghĩ như vậy cho nên chúng ta có thể ngồi lại với nhau một cách rất là dễ dàng. Cảm ơn đại chúng đã tham dự khóa tu và đã đi theo những cái thời khóa. Pháp Hòa rất là quý trọng cái sự tu tập tinh chuyên của quý vị lớn tuổi. Hàng 7, hàng 8 có những vị gần 90 tuổi nhưng mà vẫn theo thời khóa rất đầy đủ. Mặc dù lên đây thì ngồi thì cũng có ngồi mà thiền cũng hơi nhiều. Nãy giờ em nhìn xuống em thấy cũng thiền dữ lắm rồi đó. Thiền sâu, thiền đậm. Chúc đại chúng có nhiều sức khỏe để mình tiếp tục 2 ngày nữa. Rồi, sao đại chúng hồi hướng nha. Pháp môn xin nguyện học xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên.